là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận về những thành tựu nổi bật của ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái trong 75 năm xây dựng và phát triển. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1201 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu, gọi tắt là Hiệp định EVFTA, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Hiệp định EVFTA, nâng cao nhận thức của người dân về Hiệp định trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để các cấp các ngành địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định EVFTA phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch được ban hành với mục tiêu cụ thể là tập trung hỗ trợ các sở ban ngành trong tỉnh nắm rõ và triển khai các nhiệm vụ cần thiết để khai thác có hiệu quả các cam kết của Hiệp định EVFTA, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh nắm được nội dung Hiệp định EVFTA và cách thức thực thi cam kết của Hiệp định trong từng lĩnh vực một cách đúng đắn, nhất quán, thông qua kế hoạch thực hiện rõ ràng, hiệu quả, có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là cơ quan báo chí và truyền thông. Đồng thời vận dụng và phát huy hiệu quả các cơ hội đến từ hiệp định, hạn chế tối đa các thách thức để tối ưu hóa lợi ích mà hiệp định mang lại cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Lộ trình thực hiện tập trung trong giai đoạn 5 năm 2020-2025 với các nhiệm vụ cụ thể được đặt ra, gồm ban hành các văn bản triển khai cần thiết để thực hiện hiệp định trên địa bàn tỉnh, thường xuyên duy trì đánh giá trong quá trình triển khai kế hoạch, kiểm tra giám sát việc thực hiện hiệp định ở các sở ban ngành địa phương và các đơn vị liên quan.
8 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khai khoáng ước đạt hơn 534 tỷ đồng, công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt trên 6.300 tỷ đồng, sản xuất và phân phối điện khí đốt đạt hơn 450 tỷ đồng, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt gần 41 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đề ra trong năm 2020, từ nay đến cuối năm, ngành công thương tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư để sớm đi vào hoạt động.
Thực hiện chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, 2 năm qua, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái đã cho hội viên vay với tổng dư nợ gần 119 tỷ đồng. Qua đó, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái sẽ thành lập đoàn kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nguồn vốn vay khác.
Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự xã hội công an huyện Trấn Yên đã tổ chức 3 lớp tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho 935 giáo viên, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở các xã Nga Quán, Tân Đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Kiên Thành. Đồng thời tặng 20 mũ bảo hiểm cho các học sinh người dân để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Yêu cầu 11 hộ dân bán hàng trên tuyến đường Âu Cơ và nút giao IC12 ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đội cũng phát 300 đề can dán trên các phương tiện tham gia giao thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trực tiếp tuyên truyền cho 670 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong đợt tổng kiểm soát phương tiện và tập huấn về công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông cho 71 đồng chí là phó trưởng công an các xã thị trấn.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2015 đến nay, công an tỉnh đã phát hiện 1.743 đối tượng xuất cảnh trái phép, trong đó xuất cảnh đi Trung Quốc 1.716 người, Lào 18 người, Campuchia 9 người. Qua thực tế tìm hiểu, người xuất cảnh trái phép phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông 640 người, dân tộc Sao 300 người, dân tộc Thái 249 người. Mục đích chủ yếu là đi làm thuê, số còn lại là buôn bán, lấy chồng, thăm thân. Do trình độ nhận thức hiểu biết pháp luật còn hạn chế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên khi ra nước ngoài, họ đều không biết tiếng, không có giấy tờ hợp pháp, quyền lợi không được đảm bảo. Khi bị tai nạn hoặc tử vong đều gặp khó khăn vướng mắc trong công tác bảo hộ quyền lợi. 6 tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát, theo dõi sát sao số công dân địa phương từ nước ngoài trở về theo thông báo của Công an biên giới và phát hiện 85 đối tượng xuất cảnh trái phép, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy số người xuất cảnh trái phép đã giảm nhưng vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và tạo ra hệ lụy xấu. Do đó, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng xuất cảnh trái phép, các cấp các ngành cần tích cực tuyên truyền để giúp người hiểu rõ luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội tại những vùng còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông vận tải là hạ tầng quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Những năm qua, với sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành địa phương, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đồng bộ từ thành thị đến nông thôn. Công tác vận tải được đổi mới, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả đó đã góp phần quan trọng tạo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo diện mạo mới cho quê hương Yên Bái. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành giao thông vận tải, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự ghi nhận về những thành tựu nổi bật của ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái qua bài viết của phóng viên Trung Dũng và Nguyễn Minh.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định tập trung và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó có đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trọng tâm là hạ tầng giao thông, qua đó hình thành các tuyến liên kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Thực hiện mục tiêu đó, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động nguồn lực hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên đầu tư một số công trình trọng điểm có tác động lớn đến việc phát triển, mở rộng không gian đô thị và kinh tế xã hội của tỉnh. Với mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong những năm tới, trong những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Yên Bái, nhiều công trình giao thông trọng điểm mang tầm vóc giá trị lịch sử liên tiếp được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Như đường Âu Cơ, cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị nông thôn theo hướng ngày càng văn minh hiện đại. Mới đây nhất, đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, công trình đường nối quốc lộ 32C, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức được thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến trên 15 km, bề rộng mặt đường 33 m, quy mô 4 làn xe chạy, có giải phân cách giữa, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và chỉ dẫn giao thông được đầu tư khang trang hiện đại. Công trình được đầu tư đã giúp cho mạng lưới giao thông của thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận phát triển theo hướng đồng bộ hiện đại, kết nối thuận tiện với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mở rộng không gian đô thị sang phía hữu hạn sông Hồng, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Vui mừng phấn khởi khi có tuyến đường đi qua, ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên thành phố Yên Bái nói:
Cho đến hôm nay thì cũng rất phấn khởi, bởi vì là sau khi sát nhập hai xã vào, thì cái công trình này nó là một cái tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy việc lên phường trong thời gian sớm nhất.
Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái khẳng định:
Trong 10 năm qua trên địa bàn thành phố thì đã được đầu tư rất nhiều các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt như công trình Tuần Quán, cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm và đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đến nay các dự án đã xây dựng, đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, cũng là cái mục tiêu để phát triển đô thị sang phía hữu hạn sông Hồng trong cái thời gian tới.
Từ việc được ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, những năm gần đây tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 6 cây cầu vĩnh cửu hiện đại vượt sông Hồng, đáp ứng khát vọng ngàn đời của người dân. Hiện nay cầu Cổ Phúc, cầu thứ 7 có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng gồm 6 nhịp, dài 400m, rộng 12m đang được các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành sẽ kết nối các xã phía hữu hạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện và thành phố Yên Bái, mở ra cơ hội lớn cho địa phương phát triển. Cùng với đầu tư những cây cầu lớn trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới được gần 300 km đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, trong đó có nhiều công trình trọng điểm. Đến nay Yên Bái đã có tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn với chiều dài trên 80 km, 5 tuyến quốc lộ tổng chiều dài 400 km, 13 tuyến đường tỉnh và một số tuyến đường khác với tổng chiều dài gần 500 km. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong những năm qua thì chúng tôi đã phải có rất nhiều các cái sự nỗ lực và cố gắng. Đầu tiên thì chúng tôi phải tranh thủ các cái sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Sở Giao thông Vận tải trong quá trình thực hiện, và chúng tôi luôn bám sát theo các cái tiến độ chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Thứ hai thì chúng tôi trong quá trình thực hiện thì chúng tôi phải xây dựng các cái kế hoạch triển khai thực hiện đến chi tiết đến từng công việc một, từ công tác chuẩn bị đầu tư cho đến công tác thực hiện đầu tư, và hay là những cái công tác phối hợp với các cái chính quyền địa phương trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi xây dựng được một cái tập thể cán bộ lãnh đạo cũng như là cán bộ công nhân viên trong ban quản lý có một cái sự đoàn kết và quyết tâm cũng như là nỗ lực cố gắng thực hiện hết sức hết mình trong từng công việc, trong thể hiện đến thái độ trong từng công việc cũng như là trong cái quá trình phối hợp làm việc với cả các đơn vị cũng như là chính quyền các địa phương.
Để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện trong cả 4 mùa, ngành giao thông vận tải còn triển khai hiệu quả đề án phát triển giao thông nông thôn. Phối hợp với các địa phương huy động vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, hàng trăm hecta đất đã được hiến, hàng nghìn công lao động được người dân đóng góp. Phong trào làm đường giao thông nông thôn lan tỏa từ các huyện vùng thấp như Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn đến các huyện vùng cao đặc biệt khó khăn như Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Ông Đào Trọng Chín, bí thư chi bộ thôn Làng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Về phía bà con nhân dân thì rất phấn khởi, đồng thuận vì đây là một cái chủ trương hết sức đúng đắn, đi hợp với lòng dân. Thì vì bà con nhân dân cũng bỏ ra một phần đóng góp để cùng với nhà nước hỗ trợ để làm cái đường này. Thế và sau một cái thời gian thì về phía chi bộ thì chúng tôi cũng xây dựng, cũng thấy đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để phục vụ cái lợi ích chính đáng cho bà con nhân dân.
Giao thông thông suốt, nông sản người dân làm ra được vận chuyển đi khắp nơi tiêu thụ, nhờ đó kinh tế xã hội các địa phương đều có bước phát triển ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã huy động trên 4.150 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, trong đó vốn do nhân dân đóng góp trên 805 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 2.200 km mặt đường bê tông xi măng, mở mới trên 2.100 km đường đất, xây dựng gần 2.500 công trình thoát nước và 51 cầu dân sinh. Kết quả này đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, do đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bà Phạm Thị Lý, người dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Năm nay 80 tuổi mà qua con đường được như thế này là đẹp đẽ mà xinh xắn, chúng tôi là phấn khởi lắm chứ không có gì cả. Xóm mạc mới quay ai đi cũng khen là chúng tôi thích cả.
Với những giải pháp tích cực chủ động trong những năm qua, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã tạo bước phát triển ổn định vững chắc trong lĩnh vực vận tải đường bộ, vận tải hành khách. Các dịch vụ vận tải đã và đang đáp ứng kịp thời những yêu cầu của thị trường với chất lượng cao. Các tuyến vận tải đã vươn tới các vùng sâu vùng xa của tỉnh với các phương tiện ngày càng hiện đại, an toàn, chất lượng, phục vụ ngày một nâng lên. Công tác quản lý khai thác phương tiện được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt dịch vụ công, kiểm soát chất lượng xe lưu hành, đảm bảo an toàn. Ông Lê Trường, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Yên Bái nói.
Về phía đơn vị thì trong năm 2020 thì cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là nâng cấp thiết bị nhà xưởng để nâng cao được cái độ chính xác và cái thời gian để kiểm định và để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Thì còn về con người thì đơn vị cũng đã tuyển dụng và có cái kế hoạch đào tạo, nâng cao được cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đăng kiểm viên, để hướng tới cái mục tiêu là đảm bảo được cái chất lượng và cái tiêu chuẩn cho phương tiện ở trên địa bàn.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều giải pháp mạnh mẽ quyết liệt của các cấp các ngành như công tác tuyên truyền, giáo dục luật giao thông, xóa bỏ các điểm đen, kiểm soát chặt chẽ phương tiện quá khổ quá tải, giám sát chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đã được tăng cường. Nhờ đó trật tự giao thông được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cùng với đó, công tác bảo trì đường bộ, phòng chống bão lũ, đảm bảo giao thông luôn được chú trọng, đảm bảo các tuyến quốc lộ, các tuyến đường tỉnh luôn thông suốt an toàn trong mọi tình huống, nhất là khi có thiên tai bão lũ xảy ra. Với những thành tích đạt được, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái vinh dự được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất, huân chương lao động hạng 3, được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an tặng bằng khen cờ thi đua. Ông Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết về những mục tiêu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn tới.
Trong dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ thứ 19 của tỉnh được xác định phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vẫn là tiếp tục là khâu đột phá chiến lược, mà trọng tâm là xây dựng hạ tầng giao thông. Vì vậy, mục tiêu nhiệm vụ của ngành giao thông vận tải trong giai đoạn tới tiếp tục được xác định là: một là tiếp tục tham mưu tốt cho tỉnh về huy động và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là các công trình quan trọng trên địa bàn của tỉnh có tính liên kết cao và giữa vùng, khu vực, đặc biệt là kết nối với tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng thời phối hợp tốt để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh đang triển khai thực hiện để sớm đưa vào sử dụng, phát huy quả đầu tư như công trình cầu Cổ Phúc, sửa chữa nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 172 nối Vân Hội đi Đại Lịch và kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại IC12.
Với mạng lưới giao thông đa dạng, đồng bộ và hiện đại đã tạo cơ hội để Yên Bái tăng cường giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa xã hội, không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế lớn của cả nước mà tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo tiền đề quan trọng để Yên Bái tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó góp phần làm cho diện mạo quê hương Yên Bái ngày càng đổi thay khởi sắc, vững bước cùng cả nước đi lên trên chặng đường đổi mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trang bị kiến thức, tạo sự đa dạng về sinh kế để nâng cao thu nhập. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện ngày càng giảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo, năm 2016, gia đình ông Trương Văn Thành ở thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Văn Yên được vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng quế và được nhà nước hỗ trợ hơn 200 con gà giống. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Ủy ban Nhân dân xã tổ chức. Nhờ đó, đến nay, gia đình ông đã trồng được 2 hectare quế, xuất bán hàng trăm con gia cầm mỗi lứa. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu lãi trên 70 triệu đồng. Đến nay, gia đình ông đã có cuộc sống ổn định, nên ông đã bàn bạc với vợ con quyết định viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ông Trương Văn Thành, thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Trước kia thì gia đình tôi thì cũng khó khăn vì con cái nó cũng học hành, con còn nhỏ. Bây giờ thì cũng gọi là đỡ hơn ngày xưa rồi. Cũng nhờ gọi là được hỗ trợ vay vốn rồi cây giống thì gia đình cũng gọi là cũng phát triển được hơn ngày xưa một tí. Thế bây giờ thì thôi mình cũng gọi là có khá giả hơn một tí rồi, nhưng người khác còn nghèo hơn. Rồi có lẽ nhiều người khác, gia đình cũng làm đơn gọi là xin rút ra hộ nghèo của thôn.
Còn gia đình vợ chồng anh Đặng Ton San ở thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên trước đây cũng là hộ nghèo. Được sự giúp đỡ của xã, năm 2017, gia đình anh được hỗ trợ một con trâu sinh sản theo chương trình 135 của chính phủ. Đến năm 2018, gia đình anh vay thêm 70 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng 1 hectare quế và mở dịch vụ thu mua quế cho bà con. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay gia đình anh đã có thu nhập trên 100 triệu đồng. Do đó, anh đã quyết định viết đơn tình nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ đó cho những gia đình còn khó khăn hơn. Anh Bàn Ton San, thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi thoát được nghèo thì bản thân tôi cũng thấy là mình có một cái gì đó là mình cũng tự cố gắng. Tôi cũng muốn thoát khỏi cận nghèo, bởi vì là có nhiều hộ còn khó khăn hơn, thiếu thốn hơn tôi. Cái mục đích của tôi viết đơn thoát nghèo ấy thì là để cho nhiều gia đình khác người ta nhìn noi theo và để vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đại Sơn là xã vùng 3, có trên 80% đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Để giúp người dân thoát nghèo, Đảng ủy chính quyền xã đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất như mua cây con giống, hỗ trợ 35 hộ mua máy nông cụ, hỗ trợ cho gần 500 lượt hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 17 tỷ đồng để đầu tư trồng quế, phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đã giảm đáng kể. Xã phấn đấu hết năm 2020 sẽ giảm xuống còn 17%. Ông Lý Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Xã thì cũng tiếp tục là rà soát các đối tượng hộ nghèo hàng năm để tập trung là xây dựng các cái kế hoạch, rồi thì đưa các cái trình mục tiêu để mà cho hộ tiếp tục thoát nghèo. Đấy. Trong cái năm tới, nội dung là cũng đưa hỗ trợ các cái hộ vay vốn, rồi thì phát triển về ngành nghề, đặc biệt là các tổ hợp tác này, rồi thì doanh nghiệp này, hợp tác xã, để thứ nhất là tạo cái công ăn việc làm cho bà con, thứ hai là cái tiêu thụ cái sản phẩm cho bà con nông dân mà làm ra để bán ra thị trường, để làm nào tăng cái thu nhập để giảm bớt những khó khăn cho bà con tại trên cái địa bàn xã.
Trong những năm qua, huyện Văn Yên đã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế. Hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Yên giảm còn 10,33%. 7 tháng năm 2020, huyện Văn Yên đã triển khai 2 dự án giảm nghèo thuộc chương trình 135 với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các thôn bản đặc biệt khó khăn với kinh phí gần 4,6 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho 327 hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất với doanh số cho vay trên 15 tỷ đồng, cấp trên 3.800 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và cận nghèo, hỗ trợ cho 44 hộ nghèo làm nhà ở với mức vay 35 triệu đồng một hộ, hỗ trợ tiền điện và nước cho trên 11.500 lượt hộ nghèo với kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện đã có trên 1.266 hộ thoát nghèo. Cho biết về một số giải pháp trong thời gian tới, bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình giải pháp như là triển khai các chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất, mở thêm các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn, đầu tư hạ tầng giao thông cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo như chính sách về hỗ trợ về bảo hiểm y tế, hỗ trợ về giáo dục, về điện, về nước, nhất là đẩy mạnh hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở. Bên cạnh đó thì để công tác giảm nghèo thực sự có hiệu quả thì huyện tiếp tục triển khai các chương trình, dự án của tỉnh, của trung ương về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo mua giống, mua trâu, bò, lợn, phát triển các mô hình chăn nuôi, gia súc, gia cầm, mua máy móc, công cụ, lao động và từ đó để nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo khí thế, động viên người nghèo có vươn lên thoát nghèo bền vững.
Huyện Văn Yên phấn đấu năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,8%, chỉ đạo các xã thị trấn ra soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo để có giải pháp giúp đỡ kịp thời để họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Kẻ gian tung chiêu lừa trong mùa dịch.
Mới đây, chị GH đã chia sẻ vụ việc một kẻ xấu gọi điện đến nhà chị đề nghị chuyển tiền giữ chỗ tiêm vaccine COVID-19. Theo chị H, đối tượng lừa đảo đã gọi vào điện thoại bàn và mẹ chị nghe máy. Đầu dây bên kia đề nghị cụ bà đặt cọc tiền tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 với giá 5 triệu đồng. Vì bất ngờ và không biết giải quyết làm sao, bà cụ gọi cho chị H xuống nghe máy. Người gọi điện giới thiệu là đại diện của Viện Nghiên cứu Vaccine Quốc gia trực thuộc Cơ quan Y tế Thế giới. Bảo là hộ gia đình chị được chọn thí điểm trích ngừa vaccine của Nga. Nghe vậy, chị H hỏi tiêu chí gì để được chọn trích thí điểm thì bên kia giải thích là có lịch sử test dương tính, đi từ vùng dịch tễ về, có yêu cầu bị cách ly bắt buộc trong đợt dịch lần 1. Nghe đến đây, chị H thấy có nhiều điều bất ngờ và nghi ngờ nên tiếp tục hỏi lấy danh sách gia đình chị ở đâu thì người gọi điện khẳng định cơ quan y tế phường cung cấp. Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu nộp 5 triệu đồng mỗi người và cung cấp số tài khoản ngân hàng. Do cảnh giác với các chiêu lừa đảo tương tự, chị H đã giả vờ đọc sai số tài khoản. Kẻ lừa đảo khẳng định số tài khoản chị đọc không đúng, sau đó buông lời khiếm nhã với chị H. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người đã lựa chọn mua hàng qua mạng để hạn chế ra ngoài, tiếp xúc nhiều người, và đây cũng lại là cơ hội cho những kẻ gian. Câu chuyện của chị Ngọc Anh là điển hình. Do chị Ngọc Anh rất thích các mẫu vải của một cửa hàng online có địa chỉ rõ ràng, mỗi khi chủ cửa hàng livestream bán hàng thì chị Ngọc Anh vào xem vào ngày 4 tháng 8, chị đã để lại số điện thoại bên dưới để chủ cửa hàng liên lạc chốt đơn. Sáng hôm sau, chị Ngọc Anh nhận được tin nhắn trong Zalo có lời mời kết bạn với hình đại diện là cửa hàng vải mà chị đặt mua từ tối qua. Người này giới thiệu là shop IT, đọc đúng số lượng mẫu mã chị đã đặt. Sau đó đối tượng chốt hàng cho số tài khoản, đề nghị chị Ngọc Anh chuyển tiền trước và sẽ giao hàng sau. Nghĩ số tiền không lớn nên chị đã chuyển khoản, không quên kèm theo lời nhắn gửi đúng địa chỉ và đúng thời gian chị có ở nhà. Một tuần trôi qua, chị Ngọc Anh không thấy giao hàng nên gọi điện thì chủ shop nói chị đã bị lừa đảo vì cửa hàng chỉ nhận tiền khi giao hàng cho khách. Cũng trong mùa dịch COVID-19, các trang Facebook và mạng xã hội nở rộ việc mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo công nhân bán sổ bảo hiểm xã hội rồi chiếm đoạt tài sản. Điển hình, chị NTH, ngụ Bình Dương, là công nhân và đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm. Chị thấy trên mạng giao thu mua sổ nên đã liên hệ và được định giá sổ bảo hiểm của chị sẽ bán được 20 triệu đồng. Tuy nhiên, muốn bán được giá này phải đóng 2 triệu đồng tiền phí. Sau khi chuyển phí thì người mua chặn Facebook và cắt liên lạc với nạn nhân. Trước những cuộc gọi với mục đích chiếm đoạt tài sản, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã phát đi thông báo cảnh báo về tình trạng bùng phát cuộc gọi mạo danh để lừa đảo. Bên cạnh các cuộc gọi với đầu số quốc tế, số lạ, theo VNPT, một hình thức lừa đảo nữa là mạo danh các cơ quan nhằm chiếm đoạt tài sản. Kịch bản quen thuộc của tội phạm là gọi điện nhắn tin mạo danh công an, viện kiểm soát, dọa nạn nhân liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản, mật khẩu để phục vụ công tác điều tra. Một số trường hợp cuộc gọi tin nhắn thông báo có quà từ nước ngoài nên yêu cầu người nhận chuyển khoản tiền phí mới nhận được quà. VNPT khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Đối với các cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng, bưu điện thông báo có quà, chuyển tiền đặt chỗ vaccine thì tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, Mặc dù các cơ quan truyền thông liên tục thông tin những vụ lừa đảo qua điện thoại, qua mạng xã hội, nhưng vẫn có rất nhiều trở thành người bị hại bởi vì hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalanche, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Gọi thả ga chỉ với 5.000 đồng. Viettel triển khai gói cước siêu ưu đãi MP5 chỉ với 5.000 đồng có ngày 50 phút gọi nội mạng. Chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng di động trả trước, ưu đãi áp dụng tới 24 giờ trong ngày, đăng ký và không tự động gia hạn. Bạn hãy soạn tin nhắn MP5 gửi 109, gói cước cực rẻ, ưu đãi cực khủng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.